Đây là chương trình Radio Khải Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay mình sẽ muốn được Thầy Hằng Trường cho mình biết về cái chuyến đi mà của Thầy và Phái đoàn Hội Từ Bi Phụng Sự đi qua bên Cao Dã Sơn kỳ vừa rồi để làm một cái chương trình UPG là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, phải không thầy?
Đúng rồi.
Thì mọi năm mình vẫn làm rất lớn rồi. Ở đây. Thì thưa thầy, cho chúng con biết một tí về cái chuyến đi.
Năm nay thì mình không còn làm ở bên OC mà mình làm ở bên Nhật Bản nữa, vì mình được người ta bên kia mời. Thì Cao Dã Sơn đó, tức là cái bản doanh của cái phái Chơn Ngôn Tông. Chơn Ngôn Tông là một trong 13 cái tông phái lớn của Nhật Bản từ thời xưa đó. Bây giờ thì nó có cả trăm phái khác, nhưng mà đó là những cái phái chính hồi xưa của Nhật Bản. Thì Chơn Ngôn Tông thì thường thường hay gọi là Mật Tông hay là Mật Giáo, nhưng mà họ thì gọi là Chơn Ngôn Tông Shingon. Và họ có một cái truyền thống tu hành, tu luyện, họ có cả một cái ngọn núi, mình gọi là cái bản doanh của họ. Thì cái chùa mà chính ở đó là Kim Cang Phóng Từ và cái chùa Tam Bảo Viện, đó là hai cái chùa mà sponsor và họ mời mình đi làm cái mandala. Thì cái Chơn Ngôn Tông này thì họ nổi tiếng nhất là cái sự mà thành lập do Ngài Không Hại Đại Sư. Thì khi mà các bác mà học về Phật giáo thì các bác biết Ngài Không Hại Đại Sư là một trong những cái vị mà xuất sắc nhất của cái thời đại mà hồi xưa của bên Nhật Bản. Cái vị này thì lúc còn trẻ thì Ngài đi qua bên Trung Hoa để mà cầu Pháp và đi học ở thời nhà Đường đó, học về Ngài Huệ Quả rồi đem cái phương pháp tu hành theo Chơn Ngôn Tông về và đem theo hai cái mandala mà rất là quan trọng là mandala thai tạng giới và mandala kim cang giới. Mandala còn có nghĩa là đan trang. Thì họ rất là nổi tiếng bởi vì họ tu hành theo cái kiểu mà cái đan trang của mandala thai tạng giới và kim cang giới, cho nên họ rất là nổi tiếng. Thời xưa thiên hoàng đó hay là cái vị vua thời xưa của họ đó là ủng hộ và giúp cho họ kiến tạo lên cái đạo tràng, và có cả trăm thế hệ, là đúng ra là có 520 thế hệ những cái vị mà tổ sư, những cái vị mà tiếp nối với Ngài Không Hại. Mình rất hân hạnh là mình được cái vị phương trưởng cũng như là cái pháp ấn tức là người mà được ấn chứng, cái người mà được cái truyền thừa của Ngài Không Hại đó là Ngài Hidaka Zenryu, mình dịch ra tiếng Việt đó là Phi Ưng Toàn Long. Thì Ngài mời mình đi qua làm cái mandala của mình. Thì đây là một cái điều mà rất là vinh hạnh, một điều danh dự cho người Việt Nam chúng ta. Là bởi vì cái pháp Chơn Ngôn Tông này thì họ xưa nay thì họ đã có cái mandala của họ, có cái đàn tràng của họ, có cách tu của họ riêng biệt rồi. Thì thường thường đó, ít khi nào mà họ đi mời một cái nhóm người nào khác mà làm cái pháp tu ở đó cả. Họ cách đây nhiều năm thì họ có mời các vị Tây Tạng tới làm một cái mandala bằng cát đó, thì 4-5 vị sư Tây Tạng tới làm cái mandala bằng cát, nhưng mà chưa có ai mà làm một cái nghi thức nghi lễ mandala đàn trang đó ở tại cái chỗ của họ. Thì thường thường các bạn cũng biết đấy, là cái chùa nào họ có tông phong thì họ ít khi nào mà mời cái chùa khác, cái tông phong khác mà tới để mà làm lễ cả. Nhưng mà cái bên Cao Dã Sơn họ mới mời mình, tại vì họ cảm thấy là mình cũng là như họ đó, cũng là phát triển cái mandala, phát triển một cái phương pháp tu hành, mà đồng thời đó là cái mandala của mình tên là Peace Mandala, tức là mandala cầu nguyện cho sự hòa bình thế giới. Cho nên họ rất là thông cảm, đồng cảm, và họ cũng muốn là mình chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành như thế nào. Thì mình có một cái nhóm, thì là cái nhóm mà mình gọi là đi làm cái mandala đó là mình cũng đi xuất gia, gọi là đoạn kỳ xuất gia, để mà hồi hướng cầu nguyện cho tất cả những cái người mà đang đau khổ, nhất là mình qua bên cái đất người đó, thì là mình cũng muốn là đi cầu nguyện cho những cái người mà họ đang có cái sự đau khổ ở đó, cũng như những người mà đã quá cố rồi trên ngọn núi mà Cao Giả Sơn. Đó là cái lý do mà tại sao mà mình có cái chương trình mà đi qua làm cái Mandala bên kia, là vì được cái nhóm Chân Ngôn Tông họ mời mình đi. Và đó là một cái điều mà vinh hạnh vô cùng cho người Việt Nam chúng ta, như là người Việt Nam ở bên ngoại quốc, bên Mỹ, cũng như là bên Canada và Âu Châu. Họ rất là mà dễ thương vì họ rất là tử tế tiếp đón. Mình ở đó tất cả là 10 ngày cả các bạn. Thì trong đó, đó thì 7 ngày đó. 7 ngày đầu thì mình làm cái chương trình huấn luyện xuất gia vị tha, gọi là xuất gia vị tha, mình xuất gia dùm cho những cái người khác. Đến 3 ngày cuối cùng thì mình làm cái lễ nghi theo của họ. Nói chung là cái đó là một cái điều mà rất là thử thách, bởi vì cái thời tiết thời đó là chắc Đài Loan biết là tháng 10 nên là cũng lạnh lắm. Mà mình thì là cũng chưa quen lạnh nên là còn mưa nữa, mưa tầm tã chứ phải không mưa vừa vừa. Có vài ngày đó thì là còn sương mù nữa. Rất may là 3 cái ngày cuối cùng thì mình không có bị nhiều, mình chỉ bị mưa sơ sơ thôi. Nhưng mà khi mà mình đi như vậy thì là các bác các anh chị thường đặt câu hỏi với thầy, đó là thưa thầy là mình đi như vậy mình phải có cái tinh thần như thế nào, một cái chuyến đi như vậy có phải là chuyến hành hương không? Thì có người hỏi thầy là có phải là mình đi hoằng pháp hay không, hay là đi như là đem chuông như đánh sứ người, mình đi mình khoe cái đạo pháp của mình hay sao? Thì thầy mới nói rằng là, thưa các bác các anh chị, thì là thứ nhất là mình đi hành hương là đúng rồi. Hành hương có nghĩa là mình đi tới một cái nơi mà rất là linh thiêng để cho mình cầu nguyện, để cho mình bày tỏ cái lòng thành của mình, thì đúng là hành hương. Thưa các bác đó, theo như là người ta nói đó, thì là cái chỗ mà mình gọi là Okunuin, tức là cái nơi mà ngài Không Hải đó mà đã nhập Niết Bàn, thì cái nơi đó là linh thiêng nhất. Thì khi mà thầy nói về các vị mà tăng ở đó, đây là có phải đây là cái chỗ nhập Niết Bàn hay là mình gọi là cái chỗ thị tịch của ngài Không Hải không đó, thì họ lắc đầu, họ nói không 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 không, không phải đâu, à, tôi muốn sửa lại cái lời của thầy. Họ nói như vậy, họ nói đây đây là cái nơi mà tổ sư của chúng tôi ấy, là ngài Không Hải nhập định. Thì thầy hỏi ủa nhập định và nhập Niết Bàn hai cái khác nhau sao? Thì họ mới nói là không, nhập định ấy, là bởi vì năm 62 tuổi ngài Không Hải đó không có bình hòa gì cả, rồi ngài làm một cái nghi thức rồi ngài vào trong cái thất của ngài. Thì cái thất đó xung quanh là núi đá, và trước đó mấy ngày thì ngài đã bàn giao tất cả hết tất cả mọi chuyện rồi, cho đến cái ngày mà ngài đi vào đó là ngày 21 tháng 3. Thì ngài đi vào, ngài ngồi thiền nhập định, và ở ngoài người ta khóa cửa lại. Thì ngài nói rằng là tôi đi nhập định chứ không phải tôi chết, mà cũng mà tôi nhập Niết Bàn, mà cũng không phải là tôi đi đâu cả, tôi ngồi đây tôi nhập định thôi. Và cái người nào mà tới mà thành tâm mà đảnh lễ đó thì sẽ được mạng nguyện ái cầu gì thì được đó. Và nhất là những cái người nào đó mà tới vì bình hoàng thì hết bình, mà người nào mà tới vì là cái đau khổ thì sẽ hết đau khổ. Người nào mà còn kẹt trong cái bóng tối thì tới gặp mà đảnh lễ thì là sẽ hết bóng tối. Thì cái nhiệm vụ của tôi tức là ngài Không Hại đại khái là ngài nói trong cái lời đó, thầy dịch lại thôi, là tức là ngài nhập định để mà làm cái phước đức, để ai tới cầu nguyện cái gì thì sẽ được cái chuyện mà như vậy. Thì thưa các bạn, đó là một điều mà hay vô cùng, là bởi vì đó cái chỗ đó nó trở thành cái chỗ linh thiêng nhất ở trên Nhật Bản, không phải linh thiêng số 2 mà linh thiêng số 1. Trong cả 1.200 năm nay thì không biết bao nhiêu cái vị vua và thiên hoàng, mình gọi là Tenno, là một là cái dịch ra là thiên hoàng đó. Nhưng mà thiên hoàng họ không có cái ý nghĩa như mình. Thì cái thiên hoàng đó mà từ hồi xưa đó là không phải là hoàng đế mà cai trị rộng rãi đâu, là chỉ một khu vực nhỏ thôi. Nhưng mà cái thiên hoàng tức là cái người mà do cái vị thần Thái Dương đó, mình gọi là chữ đẻ thì không đúng, mà gọi là truyền xuống. Cho nên gọi là thiên hoàng là có một cái dòng dõi mà từ ở trên thần Thái Dương, nói cách khác đó. Kami là vị thần đó. Cho nên đối với cái họ thì là các vị thiên hoàng đó, rất nhiều vị tới, rất nhiều. Cho đến cái vị mà thiên hoàng mà cuối cùng kia đó, là bây giờ, trong thời bây giờ đó, trước khi mà đăng quang đó, thì vị cha, tức là ông Hirohito đó cũng tới đặt vòng hoa và cầu nguyện ở đó. Vì họ quay rằng đây là cái nơi mà linh thiêng nhất của cái nước Nhật Bản. Thì thưa các bạn, khi mà mình đi làm cái lễ hành hương đó, thì là mỗi tháng, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 4 tháng liên tục đó. Thì hội tụy hồng sự của mình mỗi tháng như vậy là có khoảng 15-20 người. Và có khi là có cái nhóm đến 40 người là mình đi qua, mình làm tam bộ nhất bái, tức là đi 3 bước lại một lại. mình lại mình hành hương, mình cầu nguyện cho cái pháp hội được thành công, mình cầu nguyện cho nó cái lòng thành của mình có thể cảm thấy đức không hại, và mình cầu nguyện cho không phải là hòa bình như thế giới mà thôi, không hòa bình thế giới, mình cầu nguyện cho cái sự đau khổ của những cái người mà mình có cái mối quan hệ đó, mình gọi là cái mạng lưới nhân duyên của mình đó, được giảm thiểu bớt đi. Cho nên là mình rất là thành tâm, mình đi liên tục như vậy là từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 4 tháng liên tục, tháng nào cũng gửi người đi mà đi ba bước lại một lại. Mà nó khổ lắm chị ạ Loan, là bởi vì đó họ không có cho phép là mình lại ban ngày hay lại buổi chiều, tại vì cái chỗ cái đường đi nó không có lớn lắm, cho nên là sợ là người ta đi lên đi xuống nhiều, cho nên họ chỉ nói là muốn đi lại là phải lại trước khi mình mở cửa, tức là 6 giờ 7 giờ trước khi họ mở cửa, là 7 giờ là mình lại từ 5 giờ tới 7 giờ, rồi mình có thể lại sau khi họ đóng cửa là 7 giờ tối họ đóng cửa rồi thì mình lại sau 7 giờ. Thành ra cái phái đoàn của mình đó, từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó là hẹn đi lại là 5 giờ sáng đi lại. Thì thầy cũng vậy, thầy có một cái năm năm kia, năm 2017 thì thầy đi lại với anh em đó là mình phải lại hồi 5 giờ sáng. Mà khi mà trời mưa trời gió gì cũng phải lại. Thì cái đó là cái điều mà làm cho mình nói là đi hành hương là đúng lắm. Nhưng mà nói đi hoàng pháp thì nó hơi trật một chút, tại mình không có hoàng pháp, mình không có phải đi nói ô tôi cái mạng ta la tôi hay tôi đi tôi hoàng pháp, không có. Mình không hề suy nghĩ như vậy, mình không hề suy nghĩ là đi hoàng pháp. Mình muốn chia sẻ những cái chuyện mình hiểu biết về những cái người mà chuyên nghiệp về mạng đà la bên Nhật Bản thì đúng hơn. Tại vì các bạn biết họ đó là họ chuyên nghiệp lắm, họ họ đã làm cái này cả ngàn hai, họ chuyên tu cái mạng đà la, chuyên tu về đàn tràng. Và thầy có cơ hội để gặp cái vị mà chuyên nghiên cứu về mạng đà la mà giỏi nhất những Nhật Bản trong thời đại bây giờ là ngài tiến sĩ, cũng là thạc sĩ, cũng là giáo sư đó. Tên là Yamasaki, Taiko Yamasaki, hay là mình gọi là Sơn Kỳ Thái Quảng. Thì Yamasaki thì ở ngài viết sách, rất nhiều sách về tiếng Nhật Bản, mà viết một cuốn sách mà bằng tiếng Anh tên là Shingon, là một cuốn sách mà gần như là cái cuốn mà căn bản của tất cả những người nào mà đi học về cái môn Chân Ngôn Tông bây giờ phải đọc. Thì ngài cũng nói rằng là cái mạng tà đá của mình đó rất là khế hợp với cái triết lý và cái đạo lý mà của bên Chân Ngôn Tông. Mình là Hoa Nghiêm thì họ là Chân Ngôn. Và ngài rất sung sướng để mà ngài quay cái nghi thức cái mạng tà la và cái triết lý cái mạng tà la của mình, và ngài cũng như ấn chứng cho mình về đó, cái nói là đây là cái phương pháp tu đó mà ngài thấy rất là tương tự với là cái ý của tổ sư hồi xưa đã truyền lại. Cho nên đó là một cái điều mà làm cho thầy cũng rất là sung sướng, là bởi vì cái mạng tà la của mình làm ở bên California này, bên Mỹ mình làm 10 năm rồi, và cái triết lý của mình là theo dựa theo kinh Hoa Nghiêm, thì đương nhiên là người trong nhà của mình hay là các chư tăng của mình thì đương nhiên rất là quen thuộc với kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà khi mà mình đem ra bên ngoài đó với các vị Chân Ngôn Tông là những vị chuyên nghiên cứu mạng tà la thì họ nghĩ thế nào, thì cuối cùng họ chấp nhận và họ rất là sung sướng để mà họ giới thiệu cái mạng tà la mình cho cái người tu ở đó. Thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì mình đi hành hương, mình không đi hoằng pháp, mình không đem chuyên nghiệp đánh xử người, như vậy thì cái tinh thần của mình là gì? Thì thưa các bác, là thì cái tinh thần mà của cái chuyện đi Mã Tà La này của mình thì là nói chung là nó có hai cái tinh thần chính. Một là mình đi với cái tính cách là mình muốn kết bạn, hay là mình gọi là make friends, mình muốn kết bạn. Cái thứ hai là mình muốn kết thiện duyên, mình gọi là create good affinities. Đó là hai cái chính. Nhưng mà kết bạn thì là nó có những cái định nghĩa của cái bạn rất là hay. Thì thứ nhất là mình muốn trở thành người bạn tốt với những người kia, thứ hai là mình muốn trở thành bạn bạn tri kỷ, và thứ ba là mình muốn trở thành những người bạn thành khẩn hay là thành tín thành tâm. Thì để thầy giải thích cho các bạn cái tinh thần như vậy, đó là cái tinh thần mà là chủ yếu nhất. Nếu mà các bạn nhìn ra được cái chuyện kết bạn đó là cái bạn tốt đó nó rất độc đáo, là bởi vì đó, cái người bạn tốt của mình bây giờ mình tìm người bạn đã khó rồi. Người ta nói là một người bạn mà khi cần mà tới là một người bạn tốt đó. Thì thứ nhất đó là cái người bạn tốt, mình muốn trở thành người bạn tốt, gọi là good friend đó, là cái người bạn mà mình không còn nói xấu nhau, mình không có hài, mà không hài ngầm hay là mình gạt gẫm, không ạ, mà là người bạn mà không có phản phả, không có lợi dụng cái này xuyên tạc cái kia, không có thị phi. Cho nên cái dạng mà người bạn đó là người bạn tốt đó rất là quan trọng. Tại vì bây giờ trong đời bây giờ mình tìm người bạn tốt được cũng hay là các bạn, là cái người bạn là thật sự là vì mình mà thương mình á. Nhưng mà nhiều khi vì mình thương mình nhưng mà là nói xấu với mình, tôi nghĩ mình ngồi nói chuyện nói xấu lung tung thì cũng được, thế nhưng bằng tốt là mình không nói xấu được. Cho nên một khi mình làm bằng tốt rồi là tự nhiên là mình sẽ không nói xấu ai cả. Bởi thế cho nên các bạn thấy nhiều khi đó là có những cái người mình chơi một hồi rồi thì họ không còn là bạn của mình nữa, là bởi vì đó nhiều khi là mình nói xấu sau lưng họ, nhiều khi mình nói ngầm nói những cái lời đó mà thật sự ra là không có tốt đẹp gì với họ cả, thì đương nhiên họ không thể nào mà làm bạn mình lâu dài được. Cho nên là khi mình đi như vậy thì thầy nói về cái phái đoàn của mình đó, mình nên trở thành người bạn tốt, mình đi để mình trở thành người bạn tốt, mình không về mình nói xấu họ, không nên. Thứ nhì là mình nên làm người bạn tri kỷ, thì cái chữ này là mình gọi là great friends. Great friends là người bạn mà vĩ đại, hay là người bạn bự, người bạn mập, người bạn bự hay là to lớn. Great friends thì cái great friends đó là cái gì, là người bạn đó mà mình nói tốt với người bạn mình chứ mình không có cái chuyện để nói xấu, là mình tìm được cái ưu điểm của họ chứ không phải là mình chỉ thấy cái khuyết điểm mà thôi. Không, mình thấy cái ưu điểm được, mình thấy khuyết điểm của họ thì mình có thể làm sao mà giải trừ khuyết điểm và mình tìm ra cái ưu điểm. Cho nên cái lòng của mình là mình cảm kích người bạn, rồi mình biết lắng nghe và mình biết cảm thông, rồi kế đó đó là mình sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều khi là người bạn kêu mình cả thì mình sẵn sàng là dù khuya dù tối dù gì mình cũng là giúp đỡ được cả. Cái đó là cái tinh thần của người bạn mình gọi là bạn great friend hay bạn tri kỷ. Kế đó đó cái câu hỏi đặt ra mình có sẵn lòng hy sinh không. Nhiều khi đó mình không hy sinh được cho người bạn của mình thì không phải là great friend được, mà mình maybe là a friend. Chứ còn great friend là một người bạn tri kỷ đó là mình sẵn lòng hy sinh, mình sẵn lòng tu dùm cho người ta, và cuối cùng cả là nhiều khi là mình sẵn lòng để mình lo lắng cho cả gia đình người bạn của mình nữa. Thì đây là những cái mà thầy tin rằng đó là trong cái đời của mình bây giờ, và cuộc sống của cái mình gọi là của người trần thế bây giờ, thì nhiều khi là mình phải cần có những người bạn tốt, và mình nên làm người bạn tốt, nên làm người bạn mà mình gọi là great friend, người bạn tri kỷ. Cho nên người bạn tri kỷ tóm lại thì nói như sau: nói tốt, biết nói tốt bạn mình, biết tìm ra ưu điểm, biết lắng nghe, biết cảm thông, biết sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng mở lòng hy sinh, sẵn sàng tu dùm cho bạn mình. Tu dùm nghĩa là nhiều khi phải xuất gia để mà cầu nguyện cho bạn mình sẵn làm trong đó. Nhiều khi mình phải lo lắng cho gia đình của người bạn mình sẵn lòng làm. Kế tiếp đó là mình nên trở thành cái người bạn thành khẩn. Người bạn thành khẩn gọi là sincere friend đó. Tức là một cái dạng đó mà mình gọi là nó còn hơn là great friend nữa. Cái chữ sincere này đó là người bạn Bồ Tát, là mình làm bạn tới cái chỗ là mình trở thành người Bồ Tát đó kìa. Thì nó có những cái đặc tính như sau: thứ nhất là mình biết lắng nghe để mà cảm thông sâu sắc. Nhiều khi là mình làm người bạn mình lắng nghe nhưng mà mình không lắng nghe sâu sắc lắm, mình nghe hồi mình cảm thấy khó khăn khó chịu mệt không nghe nữa. Cho nên cái nghiệp chuyện mình lắng nghe để cảm thông là nó sâu lắm các bạn. Thứ nhì đó là mình biết tu dùng để giúp cho người ta tiêu trừ nghiệp chướng. Nhiều khi mình tu dùng lần thôi rồi mình lần sau mình không tu nữa vì là mình thấy mệt quá, chứ còn mà tu dùng giúp người ta giải trừ nghiệp chướng người ta mới hay. Thứ ba đó là mình biết tu thiền định để cho tâm mình lắng lại, để mình giúp cho người ta cũng ở trong cái chuyện mà lắng lòng lại và bớt đi những cái nghiệp chướng, mình gọi là chia sẻ bất đồng nghiệp. Thứ tư đó là mình là người bạn mà gọi là chân thành người bạn Bồ Tát đó, thì mình phải ảnh hưởng tốt để giúp cho người ta nâng cao cái tâm thức, tại vì là cái ảnh hưởng tốt rất là quan trọng. Nhiều khi đó là mình không có ảnh hưởng tốt mà có ảnh hưởng xấu lắm được, ảnh hưởng tốt với người bạn của mình. Về cuối cùng cả mình phải là cái chỗ mình nương tựa cho người bạn, cho nên thường thường mình hiền từ, mình có lòng tha thứ, mình không phải đứng đó lúc nào bắt lỗi, lúc nào khó chịu cả, không, mình phải tìm cách để làm cái chỗ nương tựa cho người bạn của mình. Tại vì người bạn của mình nhiều khi họ làm sai làm này làm nọ, tại sao mình không có làm chỗ nương tựa. Cho nên là nhiều khi cái làm người bạn tốt cũng rất là hay. Nhiều khi là mình thấy cái người bạn của mình là có chuyện sai lầm nhưng mà mình không thể bắt lỗi, nhưng mình làm cái chỗ nương tựa để người bạn họ có thể mở lòng, họ nói cái chuyện khó khăn của họ. Tại vì bất kỳ một người nào làm xấu làm lỗi đều có những cái lý do của họ cả, và mình có cái khả năng để mình lắng nghe và xoa dịu họ, cho nên đó là người bạn Bồ Tát. Vừa rồi có một cái người nói với thầy cũng vui lắm, họ nói cũng gặp ở bên Japan, thì trong cái buổi ngồi uống trà với nhau thì là cái người này, cái anh này, anh mới nói với thầy: tôi thấy là cái định nghĩa mà sincere friend của thầy, tức là Bồ Tát của thầy, đã rất là quan trọng cho tôi là người Nhật Bản. Bởi vì tôi thấy rằng đó là nhiều khi tụi tôi rất là cứng, làm theo cái luật lệ này luật lệ kia, rồi nhiều khi có tổn thương cái này tổn thương kia thì tụi tôi giữ đó, bắt lỗi người này người kia. Nhưng đến khi mà tụi tôi có lỗi lầm, tụi tôi có những cái chuyện sai lầm của tôi, có những chuyện mà nhiều khi trái lương tâm, Thì ai là cái người mà có thể làm lắng nghe những cái điều mà khó khăn của tôi được. Thế nên khi mà thầy nói như vậy, tôi cảm thấy là nó có cái chuyện tôi có thể ứng dụng được, áp dụng được. Thì cái anh chàng này sau khi nói như vậy rồi thì thầy mới nói với anh là thế này: không, thật sự ra đó, tụi tôi không hề nghĩ tới là qua bên Nhật Bản này để mà tìm lỗi ai cả đâu. Thì anh đừng có nghĩ lầm như vậy. Thì anh không, tôi nghĩ biết là thầy về anh em trong cái nhóm mà tôi biết phụng sự đi qua bên này làm cái pháp mandala này thì không ai đi tìm lỗi ai cả đâu. Thì các bạn có biết rằng đó, mà chắc là cũng được nói cho chị Loan nghe cho vui, tại vì là có cái bà mà bà bán hàng, có cái gian hàng ở đó đó, thì thường ngày đó, là bà cứ thấy là các vị mà xuất gia đoạn kỳ anh em trong hội đó, mấy trăm người đó, mà ngày nào cũng đi ngang qua, ngày nào đi ngang qua cả. Thì bà rất là cảm động, và khi thầy có cái dịp mà thầy đi ngang thầy hỏi bà thì nói chuyện với bà thì bà khóc, bà mới chảy nước mắt, bà nói: ô, tôi chưa bao giờ thấy những cái người mà đi như vậy mà đẹp quá như vậy. Thì thầy hỏi bà có nói chuyện với người đó không? Không, tôi không còn nói chuyện, nhưng mà tôi quan sát, ngày nào tôi cũng quan sát, ngày nào tôi cũng thấy cả. Mà đâu phải là ở đây không ai đi qua đâu, những cái vị tăng họ đều đi qua đây rất nhiều, mà tôi thấy các vị tăng cũng như vị ni của các bác mà hồi tôi biết ông sư minh mỹ quá, rất là thanh tâm. Và tôi nhìn cái dáng điệu của họ, mà thầy có biết chăng là một bữa đó thì tôi 6 giờ sáng tôi mới đi lên trên Okunin, tức là trên cái chỗ mà phần mộ của Ngài Không Hải đó, tại vì tôi nghe nói là các vị này đi lạy, nên tôi hiếu kỳ tôi mới đi lên tôi coi. Thì khi tôi coi thì là cái trời này mưa lắm, thì nhưng mà tôi thấy trong trời mưa là tôi là thấy là có nhiều người cứ tiếp tục lạy. Mà rồi tôi nhìn lại thấy kỹ thì thấy cả một cái đoàn người đó là 50 người đó, thật sự bạn biết bao nhiêu người, thầy nói 50 thì bà biết, thì cả cái đoàn người đó, đó là cứ đi 3 bước lại một lại, có người mặc áo mưa, có người không mặc áo mưa. Tôi nhìn cái trạng người nào là cũng là dơ hết trơn, mà tôi không thể tưởng tượng được là cái mức độ thành tâm và cái khuôn mặt đó không cần phải dữ dằn gì hết, mà khuôn mặt làm cho tôi rất là cảm động, là chính tôi chảy nước mắt chứ không phải ai chảy nước mắt cả. Thì thưa các bạn, cái đó là một điều mà làm cho thầy là cũng là xúc động, cuối cùng là bởi vì cái lòng thành của mình. Thì đó là cái chuyện mà đầu tiên là mình đi làm kết bạn, là vì cái lòng thành đó đó. Thì cái bà này bà trở thành người bạn của thầy và của hội Từ Bi Phụng Sự. Thì không phải là bà muốn buôn bán như các bạn, nhưng mà bà cảm thấy rằng là bà muốn gần gũi với mình. Mà đó là cái lý do tại sao là mình có cái hòa bình trong nhà, hòa bình trong thế giới, hòa bình trong cộng đồng, là bởi vì người ta muốn gần gũi với mình. Là sao muốn gần gũi với mình? Tại mình hiền. Mà lý do mình hiền là bởi vì mình có cái xu hướng tâm linh, chứ không phải là mình muốn làm lợi. Mình quay ngược cái tâm lại, mình nhìn vào bên trong chứ không phải là nhìn bên ngoài. Đó là cái điều mà làm cho thầy rất là xúc động. Thầy báo cáo nha các bạn như vậy để mà chúng ta cùng nhau mà mình có cái sự suy nghĩ sâu sắc về cái cuộc đời của mình hơn. Rằng là nhiều khi là chúng ta là những người rất là nhỏ bé, khi mà chúng ta qua một cái nơi mà nó hoàn toàn mới lạ thì mình mới cảm thấy rằng là mình nên thành tâm, mình nên khiêm nhường, mình nên thật sự hết lòng, mình quay ngược lại để mình nhìn về cái lòng của chính mình hơn là mình muốn biểu dương cái gì hay ho. Nhiều khi cái đó không làm ai cảm động mà không ai cần mình cả các bạn. Thì Loan nghĩ sao cho thầy vài ba lời.
Thưa Thầy, con thấy cái tinh thần của chuyến đi của Thầy và phái đoàn rất là đẹp khi mà Thầy nghĩ đến cái kết bạn, kết thiện duyên. Vâng, và con cũng đã từng đi những cái chuyến đi với Thầy. Thì con thấy khi mà mình làm những cái tam bộ nhất bái, những cái lúc mình làm như vậy đó thì là cái lòng của mình nó thật là nó khó giải thích, nhưng mà những cái bước lạy của mình đó là nó giống như là mình trút bỏ hết tất cả những cái chuyện mà buồn phiền ở ngoài đời. Vâng,
Mình trở
thì
lại lòng
mình
mình
trở
trở
lại
lại.
với chính mình. Vâng, thì vì như vậy thì con thấy là những cái lúc đó cái tâm của mình nó bình an. Và khi mà mình bình an được á thì cái những người mà chung quanh của mình đều cảm nhận được cái sự bình an đó của mình. Và thì con nói nghĩ là nếu mà tất cả ai cũng như vậy thì mình sẽ tạo được cái sự hòa bình của chung quanh và của thế giới. Vâng, thành ra là thầy chia sẻ thì con thấy nó rất là đẹp, của cái ý nghĩa của chuyến đi của mình. Nó không phải là chỉ có đi qua chính để làm một cái mandala.
Đúng rồi, đúng rồi.
Vâng. Vâng.
Thật sự các bạn biết không? Làm ông Joseph Campbell là cái người mà mình gọi là tổ sư về mythology, về thần thoại học đó. Thì ông nói rằng là muốn cho thế giới hòa bình đó, thì cách hay nhất là mình nên đi viễn tất cả những cái nơi mà nó gọi là xa xôi khó khăn, những cái nơi mà mình nghĩ họ là địch thủ của mình hay là kẻ địch của mình đó. Mình nên đi viễn rồi mình ở trong đó, mình ăn uống nói năng rồi mình lắng nghe đó, thì tự nhiên mình sẽ hiểu cái lòng người ta và người ta sẽ hiểu mình. Cho nên thưa các bạn là nhiều khi thầy rất là thích cái chuyện mình đi làm mandala, là bởi vì nó không phải là một cái đi biểu diễn đó, nhưng mà một cả một cái cộng đồng chúng ta, mình tập tu tập với nhau, mình hài hòa với nhau, rồi mình bày tỏ sự hài hòa này và mình muốn kết bạn với nhau. Và đương nhiên là cái đó nó là một cái yếu tố của cái hòa bình, vì nó thiệt hơn là mình muốn đi lên trình diễn hay là muốn đi, ví dụ như mình nói ôm tôi muốn tôi đi hát một cái bài hát cho người ta nghe. Nhưng mà khi mình hát bài hát cho người ta nghe, mình dùng cái tâm thức gì để mình hát, ví dụ như vậy đó. Thì nếu mà mình dùng cái tâm thức mà hài hòa đó, thì mình sẽ thấy rằng là tại ra là nó nằm ở trong tinh thần mà đi làm bạn, kết bạn. Thì tự nhiên cái lời hát của mình ấy, người ta sẽ cảm động vô cùng. Mà đó là cái lý do mà tại sao khi mà mình sống với nhau đó các bạn, thì nhiều khi là mình nên nghĩ là mình nên làm những người bạn tốt hơn là mình muốn chứng minh mình là cái người anh hùng gì cả.
Con cảm ơn thầy cái bài học ngày hôm nay thật là sâu đậm, để cho mà mình biết cái cách mình trở thành cái người bạn tốt, người bạn tri kỷ. Con xin thầy tiếp tục những cái đề tài này cho kỳ phát thanh tới, tại vì mình chắc mình cũng nên đào sâu làm thế nào
đúng
mà
rồi.
Mình trở thành cái người bạn tốt và
đúng
sau
rồi.
Đó trở thành tri kỷ, tại vì mình chỉ cần một người mà tri kỷ thôi là mình cũng thấy cuộc đời
đủ
quá vui
rồi.
Anh Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này kỳ tới.